Do đó cho nên nghe rồi suy học không hiểu. Nói rằng sanh không từ đâu lại, tử không từ về đâu, thì như vậy không có gì sao? Như vậy thì trước không có, sau không có, thì như vậy là rơi vào không. Đạo Huệ mới giải thích chân tánh diệu viên, tức là cái chân tánh nhiệm màu tròn đầy của mình. Diệu là nhiệm màu, viên là tròn đầy. Tự thể không tịch, tự thể nó rỗng lặng, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. À, mình sống mình vận dụng nó tự tại, mà cái đó không phải là cái cùng với sanh tử. Bởi vậy nên mới nói sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Thực tình khi hiểu rồi, tôi thấy tất cả chúng ta là cùng tử đáng thương hết trơn. Trong túi có ngọc mà cứ đi ăn mài, phải không? Hiện giờ có người nào mà không có cái chân tánh diễn viên? Có người nào không không? Ai cũng có hết. Mà sao? Mà cứ lo chuyện sanh tử không à? Phải không? Nên làm sao đời sau mình sanh ra tốt hơn đời này, sướng hơn đời này một chút, phải không? À, mong mỏi đời sau hơn đời này thôi à, chứ không có nhìn, có thấy được cái tánh diệu viên của mình. Mà cái tánh diệu viên đó nó rõ ràng thường trực, mà Kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ cái hay nghe, cái hay thấy, ai mà không có. Bây giờ quý vị diễn đạt ra cái hay nghe hay thấy nó là sao? Hình dáng sao? Đó, bởi hình dáng nó không có bóng, không có cái tướng. Vì vậy mà nói tự thể không tịch, rỗng lặng. Vẫn thấy, vẫn nghe, mà tự thể vắng lặng. Còn cái suy nghĩ của mình thì từng đợt, từng bọt đợt bóng nó dấy lên, mà bóng dấy lên gọi là mây trắng, từng cụm nó dấy khuất rồi. Phải không? Bởi mình có sẵn cái chân tánh diệu viên đó, cho nên mình mới ngồi thiền, mới buông hết những vọng niệm. Vọng niệm là những cụm mây trắng, phải không? Những cụm mây trắng mình buông, mình xả cho nó tan đi, thì cái chân tánh diệu viên mình nó hiện đây. Thấy ai cũng thấy, nghe ai cũng nghe, nhưng mà không ai dừng được ở chỗ thấy và chỗ nghe. Mà thấy thì chạy theo cảnh, nghe thì chạy theo tiếng, phải không? Đó, như ngã nan vậy đó. Thấy thì thấy cái tai của Phật, phải không? Tai không xuống, tai để xuống là không thấy. Nghe là nghe cái tiếng chuông, mà chuông không đánh nó không nghe. Đó, thì như vậy chỉ nhớ cái cảnh, cái vật bên ngoài mà không nhớ mình. Mình có hiện tiền, không có mình thì lấy gì mà thấy, không lấy cái gì mà nghe. Nhưng mà khi thấy khi nghe là quên cái mình, mà chỉ nhớ cái vật, nhớ cái đối tượng được thấy được nghe thôi. Mà quý vị có phải vậy không? Đó. Như vậy thì bị Phật vỡ hoài, quên mình theo vật. Mà tất cả chúng ta rất là đáng thương, quên mình theo vật, giống như là có cái hộp ngọc trong túi mà quên đi, cứ chạy xin ăn từng bát cơm, có phải khổ không? Rồi nói nghèo, rồi than lại Phật, Phật ban cho con cái này, ban cho con cái kia, mà không biết trở về cái chân thật của chính mình. Như vậy ngày nay chúng ta tu không có gì lạ, như cái lời của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng nói đó, tối cảnh vô tâm mạc hướng thiện. Đó, như vậy thì thấy cảnh, nghe tiếng, chạm mùi vân vân, tất cả cái đó mà chúng ta vẫn sống an nhiên thanh tịnh như vậy, thì đó đừng nói gì thiền nữa. Đó quả tan là thiền rồi. Như vậy thì thấy cái bình hoa, thấy cái con người, mà chúng ta không có bị cái bình hoa lôi cuốn, không bị con người làm mình mắc, mất cái thì giờ suy nghĩ, thì tất cả cái đó thấy là thấy, thấy tất cả mà không dính với cảnh, nghe tất cả mà không dính với tiếng, thì lúc đó chúng ta tự tại. Sống với cái đó là sống với cái gì? Sống với cái ông chủ thật của mình. Mà thiền là để đưa mình tới chỗ đó đó, cái chỗ mà mình sẵn có mà quên cái thứ gì hết. Cho nên trong nhà Phật dùng chữ mê, mê là quên, có mà quên đi chứ không phải không có. Người ta đó đa số tu tức là tìm kiếm thêm, kiếm cái này kiếm nọ cho được, mà chính trong đạo Phật là dạy mình không có tìm kiếm, mà đừng có bị lôi kéo, đừng có chạy theo thôi. Thì không chạy theo, không tìm kiếm thì cái mình nó hiện tiền. Và cái đó quý vị nhớ, có suy nghĩ thì có thương, có ghét, có buồn, có giận vân vân, thì đó là tạo nghiệp. Còn khi thấy, khi nghe mà không có suy nghĩ, vẫn nghe tiếng, vẫn thấy cảnh mà không suy nghĩ, thì tạo cái nghiệp gì? Thì nó rõ ràng mình đang tự tại. Như vậy thì quý vị muốn tìm cái tự tại ở đâu? Thì ngay đó đừng dính tôi à. Cho nên tôi thấm thiết cái câu đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch đủ quá rồi, nhớ cái đó là đủ. Như vậy thì đâu phải là khó tu, phải không? Nếu tu đấy, tìm cái gì quý giá mà trên non, trong rừng mà biển gì đó, thì phải lao đao lận đận lắm. Cái này tu là chỉ cần đừng có quên mình. Ai cũng nói cái gì cũng quy về ta hết trơn á, mà quên mình là nào không hay. Quy về cái ta, mà cái ta giả tạm, cái ta mấy chục ký này rồi ít chục năm cái nó giả nó nát, mà cứ do cái ta đó thôi mày. Phải không? Như vậy thật là đáng thương. Chúng ta chỉ vì một cái thân tạm bợ rồi chấp chặt vào đó để tìm thụ hưởng, thụ hưởng đáo để rồi cuối cùng chỉ là một thay thúi. Như vậy đó, đời này sang kiếp khác cứ liên miên và không xương sao được. Mà chính khi đó mình có một cái chân thật mà mình cứ bỏ quên, bỏ lãng đi hết, đó là một cái điều đáng buồn cho chúng ta. Bởi vậy cho nên cái người tu là cái người phải biết trở về mình. Nó trở về với nói, nó biết đừng quên mình. Vì cảnh, vì âm thanh, vì sắc tướng mà đừng quên mình. Đó là cái người tu. Như vậy thì quý vị nghĩ tu là khó hay dễ? Trả lời câu đó tôi nghe coi, tu như vậy là khó hay dễ? Dễ như trở bằng tay, chỉ giờ thấy cái đó mà không cần chạy sang đó thì được rồi, có gì đâu, có cực khổ, có lao nhọc gì đâu, phải không? Mà tại vì bên thấy thì tại sao? Bây giờ chỉ dừng cái đó lại thì đi thiền, đứng thiền, ngồi nằm cũng thiền hết trơn. Còn nếu mà chạy sao thì hết thiền. Như vậy thì quý vị thấy thiền là gì? Là sống lại với cái thật muôn đời của mình, không bị nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi. Cái chân thật đó nó hiện tiền mà mình quên. Thì tôi nói như vậy tôi là hết tình rồi, phải không? Không còn cái gì mà giấu giếm nữa hết. Mà quý vị không chịu nghe, không chịu hành thì thôi chịu, không biết nói sao hơn. Thì tới cái chỗ này khi giải thích vậy thì Ngài nói rằng chân tánh diệu viên thể tự không tịch, vận dụng tự tại chẳng đồng với sanh tử. Nó bị gì? Cái đó đâu có tạo nghiệp mà đồng với sanh tử. Còn suy nghĩ là tạo nghiệp cho nên đi trong sanh tử. Bởi vậy nó nói sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Mà cái đó nó hiện tiền, không tử mà không sanh. Nghe được câu này sư liền lãnh ngộ mà nói một câu rất hay: bất nhân phong nguyễn phù vân tận, tranh chiến thanh thiên vạn lý thu. Chẳng nhân gió cuốn hay trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Khẩu thật hay, phải không? Nghĩa là Nếu mà không có nhờ gió cuốn mây đi á, thì đâu biết bầu trời xanh. Cũng như vậy, không được nghe cái câu của Ngài Đạo Huệ nói, thì Ngài cứ dùng cái suy nghĩ làm cái chỗ tu. Mà nếu suy nghĩ làm chỗ tu giống như mây trắng, nó phủ bầu trời xanh. Bây giờ nhân cái lời giải thích cho Thiền sư Đạo Huệ, thì giống như gió thổi mạnh cái đám mây đó nó tan trên, bầu trời xanh hiện tiền. Đó là nhận ra cái thật của mình đó. Quý vị nhận được cái thật đó chưa? Chưa dám gật đầu. Có mà không chịu nhận, nói hoài mà không chịu nhận thì thật là đáng thương. Cho nên cái câu này là tỏ rằng lãnh hội đầy đủ, chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Đó là cái lời nói rất là hay. Đầu người hỏi người thấy cái gì? Chưa thưa, biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người, tương thuyết mãn thiên hạ, tri âm năng kỹ nhân. Khi bèn từ tạ trở về núi. Đây, quý vị thấy, Đạo Huệ hỏi, người thấy cái gì mà nói câu ấy? Thì Ngài thưa rằng, biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người. Đó là cái biết nhau mà biết lơ là thì ai mình cũng biết hết. Nhưng mà người thâm nhập, người tri kỷ, không có mấy người. Đó, thì như vậy để nói lên, con biết được thầy rồi. Thì cái người mà biết được thầy, cũng như thầy biết được trò, thì cái đó ít lắm. Sư bèn từ tạ trở về núi, thôi đủ rồi. Như vậy thì trở về núi để làm cái việc. Làm việc gì? Làm việc không quên mình, không có cái chất tắc gì lạ hết. Từ đây sư nói ngang nói dọc như chọi đá nhán lửa. Một hôm sư thăng đường, tăng tục dây quanh, có người hỏi thế nào là tri túc. Sư đáp, phàm người xuất gia và tại gia đều phải biết tri túc. Nếu người biết tri túc thì ngoài chẳng lấn người, trong không tổn mình, vật nhỏ nhất như rau cỏ, người không cho mình chẳng nên lấy. Huống là những vật lớn khác thuộc của người, khởi tưởng là vật của người, chọn không do đây mà sanh tâm trộm cắp. Cho đến thê thiếp của người, khởi tưởng là thê thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm. Các ngươi nghe ta nói kệ, của dùng Bồ Tát biết vừa đủ, đối người thương xót chẳng lấn tham, vật ngoạn không cho ta chẳng lấy, chẳng quản của người đức ngọc lành. Bồ Tát vợ nhà còn biết đủ, tại sao vợ người lại khởi tham, thê thiếp của người người bảo hộ, đâu nỡ lòng mình khởi vậy tà. Nguyên chữ Hán là Bồ Tát tuy tài tri chí túc, ư tha từ bi bất dâm dục, thảo diệt bất giữ ngã bất thủ, bất tưởng tha vật đức như ngọc. Bồ Tát tự the phương tri túc, như hà tha the khởi tham dục, ư tha the thiết tha sở hộ, an nhẫn tự tâm khởi tâm khúc. Đến ngày 14 tháng 4 năm thứ năm niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy 1190 đời Lý Cao Tông, sư cáo bệnh và thị tịch, đệ tử làm lễ quả tán, thu linh cốt xây tháp thờ tại Sơn Môn. Như vậy thì đây là một vị mà chúng ta thấy cái chỗ ngộ đạo của Ngài nó rất là rõ ràng. Và Thiền sư Đạo Huệ dạy thực ra cũng là chí thiết, chứ không có dùng những cái kỹ thuật như mà ở Trung Quốc. Đây là lời dạy của Ngài cho tất cả Phật tử này. Phàm người xuất gia hay là tại gia đều phải biết tri túc, tức là biết đủ. Đừng có lúc nào mà thấy của người, thấy cái ở bên ngoài mà mình tham, mình thích, mà phải biết vừa chừng vừa đủ. Nếu người biết tri túc thì ngoài chẳng lấn người, trong không tổn mình. Nếu mình biết đủ thì mình không giành của người, và mình cũng không làm thương tổn cho mình. vật nhỏ nhất như rau cỏ, người không cho mà cũng chẳng nên lấy. Muốn là những vật lớn khác thuộc của người, khởi thiệt tưởng là vật của người, chọn không do đây mà sanh tâm trộm cắp. Như vậy đó là giết cái tâm trộm cắp. Rồi cho đến thê thiếp của người, khởi tưởng là thê thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm. Đó, thì như vậy, biết giữ phần mình, nhất là cái giới cư sĩ, sống biết giữ phần mình vừa đủ, không có tranh giành lấn lướt của người hay là tham gian của người, thì đó là cái tu khéo. Như vậy thì Ngài chỉ cho chúng ta rõ ràng một cái lối tu cần thiết nhất của người Phật tử tại gia. Và cái lối tu đó là cái lối tu của người cư sĩ gìn giữ cái hạnh tri túc.